chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tại sao chúng ta hiện hữu? Nhưng trước hết là ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy.
Chỉ có duy ngài làm tôi luôn mãi yên vui. Chỉ có duy ngài là nơi nương náu trọn đời. Chỉ có duy ngài làm tâm linh
rồi là tiếng hát Thanh Thúy trong ca khúc Chỉ có duy ngài. Và bây giờ là bài Tại sao chúng ta hiện hữu? Tại sao tôi có mặt trên mảnh đất này? Cuộc sống tôi có ý nghĩa hay có mục đích gì không? Đó là những câu hỏi căn bản liên quan đến thân phận con người, một sinh vật nhỏ bé trên địa cầu, mà chính địa cầu đó cũng chỉ như một hạt bụi đang vận hành trong vũ trụ bao la. Tất nhiên, không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự kiện mình đang hiện hữu. Không ai có thể đi ngược thời gian để từ chối ra đời. Không một người nào trong chúng ta quyết định ra đời, cũng không một người nào trong chúng ta có quyền từ chối biến cố đó. Nhưng chúng ta hiện hữu để làm gì? Có mục đích nào? Có mục đích nào lớn lao cao cả hơn là những tháng ngày bươn chải để sống 70-80 năm rồi tắt nghỉ? Vượt lên tất cả những cái chúng ta thấy, nghe, giờ nếm người, có còn điều gì tốt đẹp có giá trị lâu bền không? Chúng ta có thể vượt ra khỏi những cái hữu hình hay đã được tạo dựng để bị cột chói vào đó, rồi một ngày kia tất cả đều trở về cho bụi, không để lại một dấu tích nào. Cuộc sống mỗi cá nhân chúng ta dường như quá nhỏ và chỉ có ảnh hưởng đến một số người giới hạn, những người thân trong gia đình, một số bạn bè hoặc xóm giềng. Tất cả những người đó rồi cũng sẽ lần lượt bị bôi xóa khỏi mặt địa cầu, bị lãng quên như ngày tháng. Người ta đã dùng nhiều hình ảnh để mô tả cái mỏng manh ngắn ngủi của đời người, như bóng câu qua cửa sổ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Tác giả Thi Thiên bảo rằng, loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Tuy đời người ngắn ngủi và mỏng manh như thế, con người vẫn không ngừng tư duy về thân phận của mình. Có thật con người nhỏ nhoi và đời người vô nghĩa không? Trong tất cả những suy nghĩ này, điều quan trọng nhất có lẽ là sự kiện con người có ý thức về mình. Tất nhiên, cũng có nhiều người không bận tâm đến những câu hỏi họ cho là nhiều tính chất triết lý đó, bảo rằng họ còn rất nhiều việc thực tế phải làm, phải nuôi gia đình con cái, phải trả tiền nhà, tiền xe, rảnh rỗi lúc nào thì nghỉ ngơi giải trí, không hơi đâu thắc mắc về những vấn nạn viển vông. Thật ra nếu bạn là một người như thế, thực sự không bận tâm đến câu hỏi về ý nghĩa đời sống, điều đó không có nghĩa là bạn không có thắc mắc, nhưng hàm ý rằng bạn đã có sẵn câu trả lời cho những vấn nạn trên. Trong thực tế, không có khác biệt gì nhiều giữa một người vô thần và một người có cuộc sống ngày qua ngày, đường ta đi, thản nhiên coi như Đức Chúa Trời không hiện hữu. Dù muốn hay không, chúng ta không thể tránh né câu hỏi, tại sao ta ở đây, tại sao ta hiện hữu? Một số người cho rằng đây là câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng cũng có người cho rằng đời sống vô nghĩa, không có mục đích rõ ràng nào cả. Mỗi người tự đặt mục tiêu cho đời mình. Mark Twain là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ ở thế kỷ 19. Ông có tài năng và danh vọng nhiều người mơ ước. Khởi đầu ông chỉ là một phóng viên của miền Viễn Tây, sau đó trở thành hoa tiêu cho những chuyến tàu di chuyển trên sông Mississippi. Vào cuối đời, ông trở thành một văn hào, một nhà diễn thuyết nổi tiếng, được Đại học Oxford tặng thưởng bằng tiến sĩ danh dự. Nhìn vào tóm tắt cuộc đời Mark Twain như thế, ai lại không nghĩ ông là một người hạnh phúc thỏa nguyện? Nhưng chúng ta hãy xem chính tay ông đã viết những dòng này về ý nghĩa đời sống trong tập tự truyện. Hàng nghìn hàng vạn người ra đời lao nhọc đổ mồ hôi vật lộn kiếm sống. Họ mắng chửi đánh nhau, họ giành giật từng chút quyền lợi nhỏ mọn cho đến già đầu, tuổi tác âm thầm chồng chất rồi. Đau ốm bệnh hoạn kéo đến, những nỗi ô nhục xấu hổ đập vỡ mọi kiêu ngạo huênh hoang. Những người thân yêu lần lượt tạ từ và niềm vui đổi thành buồn thảm. Gánh đau thương của thể xác mòn mỏi suy kiệt cứ nặng dần theo năm tháng, khiến cho mọi tham vọng, kiêu căng, kinh kiệu tắt chết. Chỉ còn lại mong ước duy nhất là được nhắm mắt xuôi tay. Cuối cùng, mong ước này sẽ đến, đó là món quà duy nhất không tầm thuốc độc trần gian ban tặng. Và rồi họ sẽ tan biến khỏi thế giới, không để lại hậu quả, cũng chẳng có gì thành đạt, mà chính cuộc đời họ là một sai lầm, một sự thất bại, một sự ngu dại vô cùng. Họ từ giã thế giới không để lại dấu vết gì về sự hiện hữu của mình, một thế giới khóc họ trong một ngày, nhưng lãng quên họ đến nghìn thu. Có lẽ chúng ta rất ngạc nhiên khi thấy trong một khía cạnh, cái nhìn của Mark Twain về cuộc đời rất giống với quan điểm tiêu cực của Solomon trong sách Truyền Đạo. Cuộc đời hư không, nhạt nhẽo, vô nghĩa, nhiều lao khổ. Nhưng đó là cuộc đời của người không có Đức Chúa Trời hay không kính sợ Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, Phao-lô cũng phát biểu quan niệm đó khi ông giả sử không có sự sống ở đời sau. Viết cho Hội Thánh Corinto, ông bảo rằng, nếu kẻ chết không sống lại, thì hãy ăn hay uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Phao-lô muốn nói rằng, nếu chết là hết, không có đời sau, thì con người nên tận dụng mọi cơ hội để thâu đoạt của cải, để hưởng lạc thú trước ngày phải từ giã cuộc đời. Chính trong cái nhìn đó, chúng ta hôm nay thấy con người đã lao vào nếp sống yêu cuồng sống vội, liều lĩnh, bất chấp hậu quả, và khi mọi sự không xảy ra theo như ý muốn, họ không ngần ngại kết liễu cuộc đời. Cơ đốc nhân có một quan điểm khác hẳn về đời người, tương phản hẳn với tất cả những cái nhìn tiêu cực trên. Cái nhìn của cơ đốc nhân là lời giải đáp minh bạch cho câu hỏi tại sao con người hiện hữu. Cái nhìn của Cơ Đốc nhân về lý do con người hiện hữu dựa trên hai biến cố quan trọng trong vũ trụ, mà biến cố thứ nhất là công cuộc sáng tạo trời đất. Câu đầu tiên trong Kinh Thánh là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Mở Kinh Thánh ra ngay ở câu đầu tiên, Đức Chúa Trời đã có đó. Kinh Thánh cho biết về khởi nguyên vũ trụ, không nói gì về khởi nguyên của Đức Chúa Trời, vì Ngài không có khởi nguyên. Ngài hiện hữu từ vô cùng cho đến vô cùng. Nói cách khác, lúc nào Đức Chúa Trời cũng hiện hữu, lúc nào cũng đã có Ngài. Đây là chân lý của Kinh Thánh để bạn quyết định tin hay không. Trong nghĩa tuyệt đối, không ai có thể chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu, cũng y như người vô thần không thể chứng minh Đức Chúa Trời không hiện hữu. Hoặc bạn tin nơi một Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật, hay bạn tin vào cõi hư vô, con người xuất phát từ cõi hư vô và sẽ trở về hư vô. Cơ Đốc nhân tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và vì vậy tạo vật có ý nghĩa, có mục đích. Thế giới không tình cờ hiện hữu, không tự nhiên xuất hiện bâng quơ, nhưng xuất phát từ ý định khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì vậy, thế giới và con người có mục đích. Biến cố quan trọng thứ hai trong vũ trụ, nền tảng của quan điểm Cơ Đốc, đó là sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một sự kiện lịch sử, và theo Phao-lô, ý nghĩa của sự kiện này vô cùng lớn lao. Nó là bằng chứng về sự phục sinh của con người trong tương lai. Tất cả những người tin Chúa Giê-xu sẽ sống lại, vì Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Cái chết thân xác, trong quan điểm của Kinh Thánh, chỉ là giấc ngủ. Sự sống đời sau là một thực tại, cho nên nó đã trở thành hy vọng tươi sáng cho Cơ Đốc nhân trong hiện tại. Như vậy, Cơ Đốc nhân sẽ trả lời thế nào với câu hỏi liên quan đến ý nghĩa và mục đích sự hiện hữu của con người? Hơn 350 năm trước đây, một số các nhà thần học đã tụ họp lại tại tu viện Westminster Abbey ở London để soạn thảo một bản giáo lý cương yếu mà câu hỏi đầu tiên là mục đích đời người là gì? Câu trả lời vô cùng xúc tích: để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Như vậy, chúng ta hiện hữu từ Chúa và hiện hữu cho Chúa. Chúng ta đến từ Ngài, sống cho Ngài, và một ngày kia sẽ trở về với Ngài. Hơn 16 thế kỷ trước, Thánh Augustine cũng đã thốt lên lời này: Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã tạo dựng con cho Ngài, cho nên linh hồn con sẽ không bao giờ được an nghỉ nếu không được an nghỉ trong Ngài. Đức Chúa Trời là nơi xuất phát cũng là nơi đến của con người. Tách rời khỏi Ngài, đời người trở thành vô nghĩa, giống như tất cả mọi vật dụng, xe cộ, nhà cửa con người tạo dựng sẽ thành vô nghĩa nếu bị cách ly với con người. Chiếc máy điện toán dù tinh vi đến đâu, nhưng nếu bỏ vào kho không có người dùng, nó sẽ trở thành vô dụng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta vô cùng khôn ngoan, nhưng nếu không sống cho Chúa, không tôn thờ Chúa, không phục vụ Chúa, cuộc đời chúng ta cũng vô dụng, vô mục đích và vô lý như chiếc máy tính để trong kho. Con người hiện hữu là để tôn vinh Đức Chúa Trời và để vui hưởng Ngài mãi mãi. Đây cũng chính là ý định của Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người. Kết luận thư Corinto thứ nhất chương thứ 15 nói về sự sống lại. Sứ đồ Phao-lô đã viết như sau: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa Cứu Thế không phải là vô ích đâu.